À, mới đang đầu giảng cái phần đầu của kinh Tâm Kinh đang nói về là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh tật ba thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ích. Thầy đang nói về nói cho cái vị nhắc cái vị nhớ mình cái khổ là tại mình chấp vào cái sắc pháp, cái khổ là tại mình rất chấp trước vào cái thân này, cái thân thể này, vì vậy mới thấy cái khổ. Và cái khó khăn là tại cái óc mình nó cảm thấy khó khăn. Ok, khi mình nói thấy khó khăn gì, nó có tám cái loại khó khăn, tám cái loại khổ. Thì tám cái khổ này là có bốn là khổ. Đầu tiên là sanh lão bệnh tử. Quý vị đã quên đại đa số quý vị đã quên cái khổ của cái sinh rồi. Ta nhớ là lúc mình sinh ra nó có khổ ra sao không? Bến Tre còn nhớ không con? Có nhớ khổ sinh ra nó khổ ra sao? Cái khổ đầu tiên của cái sự kiện của sinh sản đó, thì cái khổ đầu tiên hết là khi mà ở trong thai của mẹ, trong bụng của mẹ đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ chỗ bất tịnh. Mình có cái sự lựa chọn được phải ở đó mới sinh ra được. Giống như ở trong tù 8-9 tháng mới ra khỏi tù, hoàn toàn có sự lựa chọn. Trong bụng của mẹ thì bị cái sự khống chế của người mẹ. Chẳng hạn như bà mẹ mà uống nước Coca-Cola, bà mẹ mà uống cốc là quý vị ở trong cái hài nhi trong bụng mình là thấy lạnh. Hoặc là uống cà phê thì đứa bé nó cảm thấy nóng, hoặc ăn phở thì con nít nó nóng, nó cảm thấy cay và nó nóng. Và nó cái nhiệt độ của trong cơ thể người mẹ nó có ảnh hưởng rất lớn cái sự thoải mái của người con. Chật hẹp lắm, không có đi bộ được, không có trở lưng được. Mà khi mà sinh ra đó, khi mà đứa bé đó mà nó ra đời đó, thì cái sự giáp xúc với cái không khí bên ngoài thôi, nó rất 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 là đau đớn cho đứa bé. Thành ra đại đa số nó đều là khóc hết cả. Đừng có quên rằng mình sinh ra là mình sinh vào một cái chủng tộc, một cái giai cấp xã hội. Cái này hiện bây giờ cái việc không quá là quan trọng. Để vì đừng quên rằng từ xưa đó, bên Ấn Độ đó, nó có cái giai cấp đàng hoàng, nó có một cái hệ thống giai cấp. Nếu như cái vị mà lỡ mà sinh vào một cái giai cấp xã hội mà loại tê tiện đó, thì cái vị kể như cuộc đời mình là tiêu rồi, không còn cái hy vọng được nữa, sống như con súc vật như vậy. Đó là những cái sự khổ sở của cái sinh, không ai nhớ hết. Rồi tới có cái khổ của cái già cả. Okay. Cái già cả là sao? Khổ già cả là sao? Người ta khoa học gia nói rằng, có người từ nghiên cứu ta nói rằng, cái người thì khoảng chừng 16-17 tuổi, là lúc đó là cái sức mình là sức mà cao nhất. Cái sức khỏe từ từ nó giảm. Thành cả cuộc đời chúng ta sống trong cái sự khổ sở của cái già nua và già cả. Thành bây giờ cái xã hội văn minh chúng ta làm cái gì? Bỏ tiền ra để mà đi giải phẫu thẩm mỹ và những cái đồ kem nuôi dưỡng da mặt của quý vị với cô Hans, mà cô đang làm rất nhiều tiền về bán những cái đồ này. Mấy cái tủ kem thoa da quý vị, mình biết là nó chả thấy hiệu quả gì hết á. Nhưng điều mình hy vọng mình xài 20 năm sau nó có hiệu quả. Nếu không chắc xài thử nhiều thứ cùng một lúc. Thành cái sự già cả đó, rồi cái trạng thái già cả là một cái sự kiện mà thấy mà rõ ràng mình đang thua, mình chịu không làm gì được. Thành quên, không dám nhìn tới. Có ai có thắc mắc về cái cổ này không? Lâu lâu thầy cũng tò mò, thầy coi thử là mấy người mà cạnh tranh mình đó, mấy mấy mục sư nữa nọ, mấy ông cha, đức chúa nữa nọ giảng sao. Thì nghe là có những cái chỗ mà có những nhà thờ người ta mướn luôn cả cái cả một cái stadium mà lên chơi, đi chơi đánh banh đó, để mà giảng pháp, nói pháp cho con chiên. Họ nói về gì? Họ nói là quý vị rất là người rất là đặc biệt, xuống là quý vị xứng đáng để mà được thành công, quý vị xứng đáng để mà làm được nhiều tiền, giàu có, để mà sung sướng, để mà hưởng thụ. Ok. Rồi bây giờ có những cái thầy cô để mà bước trước theo cái dòng cái bên Thiên Chúa giáo, họ cũng ca hát, cũng vui chơi, nói về ca hát vui vẻ, sướng đàn, sung sướng, nói về cái hạnh phúc, không ai nói về khổ hết. Okay. Cái cũng khác gì mà chôn cái đầu ở trong cát để mà không dám nhìn cái sự thật. Cái sự thật của cuộc sống chúng ta, đang già cả từ từ, từ từng giây, từng phút. Biết để làm cái gì? Cái không phải riêng già cả không, mà mình còn cái khổ thứ ba là cái bình hoạn. Mỗi năm cứ nghe một cái loại bình, có loại bình mới. Năm vừa rồi, quý vị đã nghe là có cái bệnh truyền nhiễm Ebola bên Phi Châu. Giết biết bao nhiêu người. Bây giờ 2015 thì có, thì nghe đó có cái loại bệnh mấy năm trước á, thì cái vi vi trùng là tên H5N1. Còn bây giờ là H5N2 mà nó giết gà dễ sợ lắm. Thành cái bệnh hoạn là cái thuộc về cái cuộc sống, về cuộc đời chúng ta. Chúng ta bệnh là tại vì cái tứ đại nó không được điều hòa. Thành ra về cái thân thể quý vị đó, mà cái tứ đại, bất cứ một trong tứ đại nào mà nó thiếu cái sự thăng bằng, thiếu sự điều hòa, quý vị bệnh cái loại bệnh đó. Và một cái loại bệnh khác mà ít người nói tới là bệnh của tinh thần. Những cái gọi là bệnh tinh thần đó ít người hiểu lắm. Tại sao như vậy? Cái là bệnh tinh thần á, nó rất là khó mà điều trị, là tại vì nó do những quỷ, ma quỷ nó tạo ra. Ma quỷ quý vị cũng thấy được, vì cái tụi ma quỷ nó vô hình, không thấy được. Thành ra thì những cái người bên y khoa đó không thể nào mà hiểu được cái cách để mà phương pháp hữu hiệu để đối phó nó, chỉ đoán thôi. Hàng khi bị cái bệnh trầm hương cảm, tên gì hả, bipolar gì hả, con nói một lần mà thầy quên rồi, còn quên. Hưng là hưng thịnh, trầm cảm. Hưng trầm cảm, trầm hương cảm nha. Trầm cảm hả? Trầm cảm là depression. Hưng là nó tăng lên. Hưng trầm cảm. Loại là bipolar là biết bao nhiêu triệu người trong xứ Mỹ, ta nói, ta công nhận ta có bệnh đó đó. Mà thực sự thật là nó có gấp mấy lần luôn đó. Có khoảng, không phải 5 triệu đâu, mà khoảng chừng 10 triệu, 20 triệu người bị bệnh trầm hưng cảm đó. Người ta không biết luôn đó. Có nhiều người sống cả đời đó, gần bây giờ sắp 70-80 tuổi vẫn chưa biết mình có bệnh trầm hương cảm đó. Dễ sợ như vậy đó. Trầm hương cảm là cô thân hương, cô muốn biết cái trầm hương cảm là bệnh ra sao? Thầy quay thử dáng cổ ra sao? Cái trầm hương cảm là sao? Trầm là chán đời. Trầm là cái mình chán trường, mình không muốn, mình chán đời, mình không muốn sống. Nhưng người không muốn sống đến độ họ tự tử luôn, tự vẫn luôn. Buổi sáng cái vị thức dậy một cái, mở mắt ra một cái là cảm thấy đau đớn khổ sở, cuộc đời không có ý nghĩa gì hết. Chán đời, không muốn, không muốn đi làm, không muốn nhìn ai hết đó, trốn ở đâu kiếm cái chỗ núp, ok, không muốn gặp ai hết đó. dễ sợ, chỉ mở mắt ra thôi đó là mình thấy khổ sở, mình thấy không muốn sống rồi. Nó dễ sợ như vậy đó, quý vị không có một, không làm gì được hết đó. Dễ sợ không? Có ai quý vị như vậy giơ tay thầy coi. Thầy cũng không biết nữa, thầy chỉ thoát được rồi thì thầy mừng, thầy cũng cần biết đó, lý do. Cái đó là cái nghiệp của mình, cái nghiệp, cái nghiệp báo của mình. Bất cứ chuyện gì xảy ra mình thấy chán chừ, mình không có sướng lâu được, sung sướng đâu rồi. Cái ngày mình cảm thấy chán chường, đó là chán đời. Còn cái phần kia, cái phần kia là mình cảm thấy mình là thượng đế hoặc là mình làm hoàng đế. Mình thượng đế có người làm nghĩ là mình làm Chúa Giêsu nữa, hoặc là một cái sứ giả của thượng đế gửi tới. Cái loài bình này là loài nó tạo ra bằng ma quỷ. Rất nhiều người bên y khoa họ không sẵn sàng, không chấp nhận là có ma có quỷ nữa. Sao nói chuyện mà nghĩ chuyện chữa bệnh cho nó bây giờ, mà sao đối phó nó bây giờ. Thành thầy nói cái đại khái có một loại bệnh đó, bệnh tâm bệnh đó, nó rất là khó mà điều trị. Khi thầy giảng về cái bệnh trầm hưng trầm cảm, có ai có cảm thấy mình như vậy không? Bến Tre bị hả? Phải không? Có người điên hùng nói là hình như là chính phủ tụi CIA với tụi FBI nó đang rình tôi, nó đang theo dõi tôi. Dễ sợ lắm, cái dễ sợ, cái bệnh này dễ sợ lắm. Tâm thần mà thân Hương biết không, trong chùa mình trước có người đã bệnh mà thầy nói ấy, là cô nhà nãy nói tôi là người bình thường, thầy mới là người khùng. Nó kinh hoàng, mà cái bệnh tâm bệnh nó nguy hiểm dễ sợ lắm, nó truyền nhiễm không thể tưởng tượng được. Những cái người lý do nó có nhiều người bệnh như vậy, tại vì một khi một người bệnh đó truyền nhiễm cho những người thân nhân gia đình của mình dễ sợ lắm. Nguy hiểm mà, tại mình nói họ bình họ không tin. Đại đa số những cái người mà thầy quen đó mà họ bị tâm bệnh đó, nói họ bị tâm bệnh họ không tin, họ nói mình thầy mới là bị tâm bệnh, họ rất là bình thường. Họ giận lắm, họ giận, mình nói là họ giận dễ sợ lắm. Đối với xã hội chúng ta, những cái loại tâm bệnh là những cái loại, là một cái loại bệnh người là rất rất mất mặt, mất thể diện, chẳng ai chấp nhận chuyện đó được hết. Thật nó nhóc này chắc nó hơi khùng khùng đó. Thành thì dễ sợ lắm, nó truyền nhiễm dễ sợ lắm. Tại sao thầy nói nó truyền nhiễm? Các vị thấy không? Còn cái phần mà hứng đó. Uống thuốc, bác sĩ mới cho uống thuốc đó, nó đều hại cái gì hết. Nó hại ta hại dễ sợ. Có loại thuốc nó rất là hại cho cái gì. Thì nó khùng thôi, khùng nó thí luôn, gửi về Việt Nam. Gửi qua tàu. Nếu đó mình ly dị, mình bỏ xứ mình đi, nó an toàn hơn. Mình xuất gia. cháo chả vô chua chốn. Và nó có những cái side effects tiếng Việt, không biết tiếng Việt side effects là gì, nó có những cái mình nó kèm mình lại, như điều nó tạo cái hại khác mà mình họ không biết làm sao chữa bệnh, làm sao mà sao cho thuốc đúng. Bây giờ nó còn đắt tiền dễ sợ lắm, không có cái thuốc nào mà đối phó cái này được hết. Cái óc nó cứ bị bệnh làm sao cái vị uống thuốc gì nó chữa cái óc này. Bây giờ cái óc của cái vị không biết nó là cái gì nữa, sao cái vị đòi chữa nó được. Hả? Không biết cái óc mình làm việc sao cái vị chữa nó được. Bây giờ
thầy có mấy người như vậy đó, mà họ nghĩ họ là Phật là Chúa, họ nghĩ là cái này nó nghĩ lên không à,
thì Phật Chúa Bồ Tát Đại Pháp Sư. Không cho ăn gì thì ăn xôi, ăn xôi với lời tùng kinh Địa Tạng là hết. Nếu nó dễ như vậy sao quý vị, sao chú Lăng Nghiêm là kinh Lăng Nghiêm làm nó hết bệnh. Nếu mà dễ như vậy tại sao mấy thầy đó không mở cái bệnh viện mà chữa bệnh đi. Thầy nói thật quý vị nghe đó, nếu thực sự mà tùng chú Lăng Nghiêm mà nó hết á thì chắc chắn họ sắp hàng trước cửa chùa đó, liên tục không bao nhiêu ngừng nó, tại biết bao nhiêu triệu người bị bệnh. Họ nghĩ là họ bình thường mà sao mà chữa bệnh được. Họ nghĩ là họ bình thường, mình chịu thôi. Ông đang nói là mấy người mà bị chán đời đó, chán trường đó, thì bắt họ làm việc mà lao động đó, thì họ bớt. Những cái người này họ chán đời mà loại nặng trầm trọng, họ tự tử luôn, họ muốn tự tử nó. Thì biết đó, nó khó dễ sợ lắm. Trong chùa chúng ta có kinh nghiệm đã có những người đã tới chùa mà họ bị bệnh chán đời, bệnh trầm hương cảm đó. Uống thuốc không được. Mình uống thuốc là cái thân của mình, mà bệnh là do con ma con quỷ nó tạo đây mà sao nó ảnh hưởng được. Ma quỷ nó đi, nó vô, nó ra, nó ra, nó vô, nó vô, nó ra. Vì làm gì bây giờ? Cốc, cốc, cốc. Ô, đi tu chùa khác giùm. Mấy cái người nào nó phiền dễ sợ lắm. Cái viện thầy tư tưởng nhức đầu chừng nào. Mới nghĩ đó coi mà thầy nhức đầu rồi. Nó dễ sợ, nó càng ngày nó càng tăng ra. Cái bệnh nó dễ sợ, thưa quý vị. Những cái bệnh tâm bệnh nó dễ sợ lắm. Mà nó truyền nhiễm kinh hoàng lắm mà mình không biết được. Thành cách bởi vì càng ngày cái mà đủ thứ bệnh hoàng. Ngài nói cái cô thoa da, cô sẽ tức là chế một cái loại thuốc để mà chữa cái loại tâm bệnh đó. Đó là một cách. Cái phương pháp Phật giáo chúng ta nó thực tế lắm. Tại mình biết á, là nó tới, nó hành mình được, tại mình nợ nó mới tới được. Về cái phương diện Phật giáo mình á, nếu như mình không nợ họ thì họ không cách nào mà hành mình được. Thành ra có cái pháp bên Phật giáo mình là trả cái nợ nó đi. Đừng có đấu nó, mà trả nợ nó đi. Mình đừng có đấu nó, mình trả nợ cho nó thì mình giải quyết được vấn đề. Còn mình đấu nó, mình nó cứ dằn dai hoài à. Thế bà cụ mới ngày bà hiểu pháp không? Nó pháp hay dễ sợ không? Cái có nhân có quả. Giống như quý vị không nợ tiền nhà băng thì nhà băng không có quyền đòi tiền quý vị. Nó giảng gì như vậy đó. Cái nó không phải dễ, tại vì nó tới để nó hại cả cuộc đời quý vị luôn. bất cứ chuyện gì xảy ra cuộc đời mình, mình thấy là chán chường, mình thấy khổ sở, mình thấy tuyệt vọng, dễ sợ như vậy đó. Thầy muốn nói nhiều quá, tại nói nhiều quá thầy cảm thấy mình chán đời lại rồi. Có cách nào mà ngừng nó lại bây giờ không? Giết nó đi. Cái phản ứng đầu tiên của mọi người là giết nó đi. Có ai nghĩ như vậy không? Có ai nghĩ giơ tay thì coi. Hai người. Cái Phật điện là có hai người thành thật thôi. Mình giết. Bóp mũi nó đi. Tôi nghe thầy cái chuyện này không? Giết kẻ thù biết gì sẽ ra. Cái này Đức Phật kể đó, chuyện Đức Phật trong chuyện xảy ra trong cuộc đời Đức Phật lúc Phật còn tại thế. Muốn kể không? Muốn nói pháp thì muốn nghe pháp, mà nghe kể chuyện thì nghe cái chuyện thôi. Ngon tỉnh, cảm ơn con. Mình đang nói chuyện bình hoạn mà cũng con cũng ngu gà ngu gật. Hồi xưa đó có một cái ông đó là người con trai độc nhất trong gia đình. Ông là người duy nhất mà lo lắng cho người mẹ già còn lại thôi, chỉ còn hai người thôi. Gia đình cô Sana có bốn, ông này có hai người thôi. Ông này đi ra ngoài làm ruộng, suốt ngày đi làm ruộng, xong về nhà lấy đật về nhà nấu cho mẹ, đút cho mẹ ăn. Người có hiếu dễ sợ không? Bao nhiêu người làm được như vậy? Như vậy không nên. Tại sao? Bà cụ bà mới nói, con cực khổ quá, mẹ thấy con cực khổ quá, mẹ không nỡ, thôi bây giờ mẹ cưới vợ cho con. Nói con lo cho mẹ đủ rồi, con không muốn chia sẻ tình thương của con với người nào khác nữa. Rồi mẹ càng ngày càng thuyết phục, là con phải lo về riêng cho cá nhân của con, cho mẹ không, mà còn phải lo cho cái tương lai của cái dòng họ của mình nữa. Và cuối cùng ông con mới đồng ý, mới nói ok, để con lập gia đình, để làm mẹ vui lòng. Còn mẹ mới nói mẹ trước giờ suy nghĩ chuyện này lâu, mẹ có cái cô để ý cái cô này lâu rồi, bây giờ thầy mẹ giới thiệu cái cô tới với con. Rồi cái người con trai mới nói, không mẹ ơi, con cũng để ý một cái cô này cũng xinh lắm, thôi mẹ tới cô hỏi cô giùm con. Cái ông này cũng là quá quắc lắm, để ý tới cái cô kia cũng lâu rồi mà không nói, làm bộ làm tịch. Cuối cùng là mẹ qua hỏi cho cái cô mà ông trai nó muốn đem về làm vợ, về làm lập hôn thú với nhau, sống với nhau một thời gian. Đẻ con không được. Muốn đẻ con, nối cái dòng dõi mà đẻ không được, làm gì bây giờ? Khổ sở với sợ, khổ tâm với sợ không? Cái bà vợ mới, bà khôn lắm, bà nói, mình không làm tròn bổn phận người vợ. Bà vợ khôn mà nói đó, thấy mình mà để ông đi chọn bà mẹ chồng mình đi chọn, mình kiếm vợ cho ổng, mình lập công với ổng mới tới chọn với cô này, chọn với cô em tới nhà ra nói nè, tôi muốn kiếm cưới vợ bé cho chồng tôi. Ông cha của cô đó nói là, trời ơi, con gái tôi nó ngon lành, tại sao phải làm vợ bé làm cái gì? Bà vợ mình thuyết phục nó là không sao đâu, tôi là không thể nào đẻ con được, thằng cô này về, cô cưới cô về, cô đẻ ra một bụng con, tự động cô sẽ được thăng làm tầm bà vợ lớn ngay nhập tức. Thầy cưới vợ bé vào. Và mỗi ngày cái bà vợ mà lớn đó mới gửi đem tới một cái tô cháo mà loại cơm thơm đó, cháo thơm để cho vợ bé ăn. tử tế như vậy đó. Xong mới nói, tôi là bạn thân nhất của bà có thể tin tưởng tôi. Hứa là tôi sẽ chăm sóc cho con. Nói cho tôi biết khi mà con có thai. Nói, khi mà có nghén, có thai rồi đó, thì nói tôi biết rồi tôi chăm sóc cho cháu. Giúp đỡ mình chăm sóc cho. Thành với cái cô bà vợ bé bà có thai. Là lập tức gọi bà vợ lớn nói là chị ơi chị em có thai rồi. Bà vợ lớn lo cho bà mẹ. Bà vợ bé sinh ra đứa con trai, muộn con trai. Bà vợ lớn lập tức chạy tới viếng thăm. Bà vợ lớn nói là mày là cái tai họa của tao. Thành ấy bóp mũi cho nó chết. Bóp mũi. Thì nó chết. Bà giết cái thằng con bé. Dễ sợ không? Cái bệnh còn khó hơn là bệnh trầm cảm nữa. Lần thứ nhì cũng thọ thai, rồi bà cũng tới, rồi cũng bóp mũi thằng thứ nhì. Lần thứ ba tới, lần thứ ba cái bà vợ cái bà nghe người ta bị suy nghĩ, bà nghi rồi, bà nói chắc là cái chuyện bà lớn là bà hại mình quá. Thành lần này khi mình có thai không nói cho bà biết, mấy bà vợ lớn mới để ý thấy, người thấy cái bụng nó to ra. Cái bà mới hỏi, ủa bộ em không tin chị nữa hả? Em không tin chị nữa tại chị đã giết hai đứa con em rồi. Nó lúc đẻ đứa con ra, ok, người bà lớn bữa tối lén vào bóp mũi thằng nó chết luôn nè. Ba đứa liên tiếp dễ sợ không? Cái bị tưởng tượng có thể giết con chồng một cách dễ sợ như vậy được không? Kinh hoàng không? Mình dễ sợ lắm. Đồng ý không? Cái bà vợ bé đó thấy biết khám phá con mình bị giết nữa, đứa thứ ba bị giết, bà tức quá nè, bà chết. Bà phải lập cái lời thề, bà nói là bà thề, lập lời thề, rợn tóc gáy không? Rợn da gà, nổi da gà, nghe rỡ da gà luôn. Mình thề là tôi sẽ làm con quỷ để giết lại con của bà, ăn thịt lại con bà. Này cái bà vợ đâu có sợ đâu, bà nói là tôi đâu có sao đâu, tôi làm sao đẻ con, tôi đâu có sợ. Ông chồng nghe được giận bà vợ lớn, đánh bà vợ lớn chết quá. Là hai bà vợ chết hết cả luôn. Xong chưa? Thì vì hai người đó có thể vãng sanh theo phương cực lạc được không? Không cách nào vãng sanh được hết. Cái thù hận của người vợ bé đó khiến bà luân hồi và trở thành con mèo. Là cái vợ mà cái vợ lớn đó, trở thành con gà. Gà mái. Không có dễ như vậy đâu. Con gà mái đó đẻ ra cái trứng. Con mèo nó tới ăn cắp cái trứng. Ăn cái trứng này là tức. Cái con gà đó, con gà mái đó nó đẻ thêm cái trứng khác thì con mèo nó tới ăn. Lần thứ ba cũng ăn luôn nữa. Thằng con mèo nó tới nó ăn ba cái trứng luôn. Ông chủ mới nói là đồ gà mà không có đẻ trứng vô ích. Thành nó bẻ cổ nó nấu cho nó ăn. Mới đẻ ba cái trứng mà ông chủ ông buồn, ông thọc tiếc. Con gà trước khi nó chết nó thề, phát cái lời thề độc, nó là tôi sẽ trả thù cái nợ máu này với con mèo này. Tôi sẽ trở lại đây ăn con của nó. À, rồi con mèo nó cũng chết nữa. Nó ngừng lại không? Con mèo nó, ok, nó được thành, nó sanh làm con nai. Giờ cái con gà thì nó sinh làm con béo, con báo, ok. Thành khi mà cái con nai đó, con mẹ nai cái đó, mà nó sinh ra đứa con đó, thì con báo tới nó ăn đứa con được. Đẻ ba đứa nó ăn ba lần. Con báo đó nó ăn lại ba đứa con nai. Rồi cái con mẹ nai nó bị chết, rồi con báo nó chết. Nó ngừng lại là không? Trước khi mà con nai mà nó chết đó, nó lập cái lời thề rất là nặng, nó thề độc, nó là tôi thề là tôi sẽ tìm cái đứa con của con báo nó, tôi ăn nó lại để tôi trả cái nợ máu này. Thì con nai mẹ đó nó trở thành quỷ la sát, và con báo trở thành một cái người phụ nữ gia đình khá giả. Rồi cô đó sinh nhà khá giả, xong rồi trưởng thành rồi lập gia đình, rồi có đẻ ra đứa con. Quý vị biết quỷ la sát là loại quỷ gì không? Biết cái gì không? La sát là cái loài quỷ mà một người phụ nữ mà nó thích ăn thịt con nít. Quý vị đừng có tưởng chuyện sinh sản đẻ ra không phải là xong đâu. Đẻ ra một cái là quỷ thần nó tới nó làm thịt mình. Khi mình mới đẻ ra một cái là mấy quỷ nó tới nó ăn mấy cái nhau của mình đó. Nó tới nó giật nhau nó ăn, giành nhau nó ăn. Xong rồi tới nó con mình mà xui gặp con quỷ la sát tới nó ăn thịt con nít mà luôn nữa. Giết luôn đó. con nít con mình nó ăn thịt mà luôn. Dễ sợ lắm. Cái gì một cách nguy thơ không thể tưởng tượng được. Thành ra cái người khi mà quỷ la sát tới nó giết con mình đó, là con mình bao nhiêu nó chết. Mình không biết là tại sao. Chứ không có dấu gì hết đó. Ăn thịt nó rồi nó chết. Ăn thịt rồi tự động nó chết. Thấy cái thế giới dễ sợ. Mấy ông trí đạo xong kia là nghiên cứu Phật Pháp là 30-40 năm rồi mà đâu có biết cái chuyện quỷ la sát là nó ăn thịt người ta ra sao đâu. Thịt nó thơm, nó còn thơm mà nó còn béo. À sao? Để tôi kể cho nghe. Thằng quỷ la sát khi mà thằng quỷ la sát á, quỷ la sát mà nó biết là cái bà kia bà sinh ra đứa con trai đó. Quỷ la sát nó hiện ra làm người họ hàng, người thân nhân tới viếng thăm. Cái quỷ la sát nó có cái thần thông, nó hiện ra cái hình tướng mà mình muốn, nó có giống như họ hàng mình vậy. Xong nó nói, tôi là người thân nhân muốn tới thăm. Thành và tới bế cái em bé đó, ăn thịt nó, thì em bé nó chết. Lúc mà con thành quỷ la sát tự động con sẽ biết à. Giờ biết cũng vậy thôi. Chứ bây giờ cái tri kiến nó vô dụng. Ăn thịt cái đun nít. Lần thứ nhì cùng tới làm giả bộ làm người thân nhân tới ăn thịt đun nít thế nhỉ. Lần thứ ba cái bà này, bà vợ bà khôn, bà nói bây giờ tôi trở về nhà cha mẹ tôi để sinh. Ở đây cứ hai đứa mất là xui lắm. Về nhà cha mình chắc ăn hơn. Cả cha mẹ cổ là người theo đạo Phật giáo, Phật tử, thành ra được bảo vệ, xin được đứa con. Bây giờ từ nhà của cha mẹ trở về nhà chồng lại, ngừng lại nơi một cái chùa đó để mà tắm, đưa đứa con trai cho người chồng đó. Lúc đó cái con quỷ lá sắt nó tới.
Nó ở đâu? Thằng nhỏ nó ở đâu?
Nhỏ mày nó lì thiệt, nó không sợ nữa.
cái bà vợ bà thấy bà nghe được, bà lại tập tiếp tới chạy lên chụp cái đứa con, bỏ chạy vào cái chùa. Lúc đó trong chùa đó có một khoảng chừng 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người, 12 người đang ngồi nghe Phật giảng pháp. Chạy vào la bãi bãi, nói là trời ơi cứu tôi với. Cái Phật nói tới đây đừng có sợ, tới đây gần ta. Tới khóc rước mướt, nói là ngài phải cứu cho mẹ con tôi, tại con quỷ la sát nó đòi ăn thịt con tôi. Con quỷ la sát nó tới cái cửa nha. Khi con quỷ tới cửa thì sẽ ra con nói cô đảnh lễ Phật, nói, cái đó là công giáo mới làm chuyện đó thôi. Cái gì nghĩ cho anh xem. Hả? Khi mà tới cửa đó thì chuyện gì xảy ra là Long Thông Hộ Pháp chặn lại, không cho vào. Chứ biết không, nói chuyện sự thật, không phải ai cũng vào cái cửa đó được đâu. Cái người mà ba si lô cố tầm bậy tầm bạ không được vào cái cửa đó, không cho vào. Quý vị đừng cười, cái sự thật là vậy đó. Long Thông Hộ Pháp không cho phép họ vào. Nhất là Đức Phật ở đó thì Long Thông Hộ Pháp thứ giữ không à, chặn lại không cho vào. Cái con quỷ ra sát là hét, nó tại sao quý vị cản tôi lại, tôi muốn ăn thịt nó, tôi có quyền ăn thịt nó. Đức Phật nó được, cho nó vào đi. Quỷ ra sát vào. Phật hỏi, Phật hỏi nó, tại sao con là muốn ăn thịt cái thằng bé này. Quỷ ra sát nói nè, để trả cái nợ máu của tôi. Tôi muốn đòi cái nợ này. Đức Phật mới nói. Rồi Đức Phật mới giảng cho cái con quỷ nó nghe. Con không nhớ đó. Con đã có duyên với cái bà này đã 2 kiếp trước rồi. Kể là cái chuyện nhân duyên như vậy. Đức Phật mới nói con không còn nhớ. Đứa đó con là cái vợ bé. Mà cái bà này là vợ lớn của chồng con đó. Đức Phật mới kể câu chuyện ra, kể nhân duyên ra. Đang muốn giết cái đứa con, ăn thịt đứa con là tại muốn đòi cái nợ máu đó. Rồi Đức Phật mới giảng cho nghe, ngài mới nói rằng, con biết không, nợ máu mà phải trả bằng máu nó không bao giờ nó ngừng hết á. Cách duy nhất mà giải quyết vấn đề này là tha thứ cho người ta. Tại nếu con ăn là nó tiếp tục nó trả lại, nó tới nó đòi lại. Nghe Đức Phật giảng một cái con quỷ la sát nó giác ngộ đắc được sơ quả a la hán. Dễ sợ không cần ngồi thiền. Không cần lại Phật đắc sơ quả ngay lập tức. Nhớ và phở thi về ra và xóa cái hận thù đó. Thành quý vị biết rồi, thấy cái chân duyên quý vị thấy không? Họ muốn tới, họ làm cái bình hoàng thảo, muốn giết quý vị, muốn hại quý vị. Tại sao? Mình nợ người ta. Mà nếu như quý vị cứ đấu tranh với họ, quý vị không chịu trả nợ đó, thì chừng nào nó mới được giải quyết. Cái người mà ta thù hận mình, người ta ngược đãi mình, người ta hành hạ mình là tại mình nợ người ta, mình có làm, người ta muốn làm như vậy. Mà cái việc cứ tiếp tục đấu tranh người ta hoài đó, nó không bao giờ nó giải quyết được hết. Bởi vì nó có cái chiến tranh, có những cái việc cướp bóc. Chàng như thầy lừa gạt quý vị để lấy tiền quý vị. Thầy đương nhiên trong tương lai sẽ có người tới đánh cướp thầy trong chùa này luôn nữa. Không chạy đâu được hết. Hiểu không? Có nhân có quả nó dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì không? Khi mà quý vị thấy được cái nhân quả như vậy á, mình cảm thấy nó thoải mái đúng không? Mình còn có gì đâu mà thắc mắc gì nữa đâu. Mình thấy được như vậy mình còn lo âu, còn sợ nữa. Thì mình trả cái nợ đi.
Trở lại tấm 71, cái loại khổ sở thứ tư là cái chết. Khi duyên nó hết rồi đó, thì mình phải chết. Không ai tránh được cái này. Ngay Đức Phật cũng phải chết nữa. Con hỏi bây giờ nếu như giờ nghe thầy nói vậy, nếu như mà con có thể trả nợ cho chồng con, trả nợ cho con cái của con, trả nợ cho tất cả mọi người, thì con có cần phải chết ngay lập tức là không? Ừ, nó làm sao mà trả xong được, mình phải còn ăn uống nữa. Nó thầy hỏi ngược lại, nếu mà cô muốn trả nợ cho chồng cô đó, cô tiêu dự tính làm sao mà trả nợ xong bây giờ? Làm sao quý vị trả một nợ cho một người bây giờ? Làm sao trả cho con mình bây giờ? Làm sao trả nợ cho cha mình? Làm sao mà trả nợ cho mẹ mình bây giờ? Làm sao trả nợ cho em mình? Làm sao trả nợ cho con mình? Cách mình cái vị trả nợ cho xong á, là cái người mà chủ nợ phải nói là ông trả tôi xong rồi. Nếu người ta nghĩ người ta không nợ, mình vẫn còn nợ, mình cũng chịu thôi. Rồi cái vấn đề thứ nhì, nếu cái vị trả hết tất cả cái nợ rồi, được là không? Phải nói cái vị nghe này, không cách nào mà cái vị trả hết cái nợ được. Tại sao vậy? Quý vị đã mượn tiền biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ đòi quỵt người ta. Cái này là một cái tư tưởng nó rất là bình hoàng. Mình nợ người ta xong mình bỏ chạy, đúng ý không? Mình nợ người ta bây giờ mình đòi bỏ chạy, kỳ cục. Vậy thầy không dạy quý vị cách phải trả hết nợ. Không cách nào dạy cái gì phương pháp để mà bỏ trốn hết á. Thủ nhãn có bàn tay nó biến mất, cái gì không thấy được nữa. Con nhỏ bây giờ nó gật đầu lên ngay lập tức. Bên trà lập tức rồi dừng con. Ôi có phương pháp mà trốn nợ hả thầy? Cái thủ nhãn có phương pháp đó là mình tàn hình người ta thấy mình được nữa. Để thầy không dạy cái gì bàn tay nào hết á. Không cách nào quý vị trả hết nợ hết. Không cách nào hết. Tại sao quý vị đã chịu nợ từ vô thủy rồi, không bao giờ nó ngừng hết. Nó chán đời như vậy. Cách nào mà trả hết nợ hết. Làm sao bây giờ có những người mà thông minh như họ mới là hỏi đi câu hỏi nó ác ôn côn đồ gì cộng như vậy đó. Cái hỏi như vậy, làm sao mình biết mình trả hết, không trả sao trả nợ xong bây giờ, không cách nào mà trả nợ nào hết đó. Mà nó khôn như vậy, có người Mỹ mới nghĩ được như vậy. Người Việt Nam mình đâu có chuyện bên đó. Người Việt Nam đâu, thì nợ, đâu có sợ đâu. Người Việt Nam tôi nợ cô đó, cô làm gì bây giờ? Cô nói bây giờ mình có cái uy tín là mình mượn thêm được không? Mình đừng trả mà chỉ mượn thêm thôi. Thầy nói thầy cô không bao giờ muốn trả mà chỉ muốn lợi dụng người ta thôi. Người đạo hàng có khác. Cái sự thật, cái câu hỏi rất là không thông minh. Mình có một cái núi nợ trên đầu mình như vậy, làm gì bây giờ? Mình biết mình nợ người ta, mình làm gì bây giờ? Mình gặp vật thương lượng hết. Nó không đủ thì giờ làm chứ, tại mình nợ nhiều quá này. Vấn đề đó, nó sắp hàng. Các vị biết không? Cái cửa của cái cửa đó nó chỉ qua được vài người thôi, một lúc thôi. Họ muốn tới mình phải qua cái cửa đó thì họ qua một số người chỉ qua được lúc này thôi. Trong cuộc đời mình chỉ thấy được nhiều người như đó. Mình chỉ cần giải quyết những cái người đi qua cái cửa đó thì mình mới thoát. Có hiểu không? Không cần phải lo như người Mỹ. Mình chỉ cần giải quyết những cái người mà tới đòi nợ mình bây giờ này. Còn nó chưa đòi nợ thì làm lơ đi chứ. Nhắc họ làm gì? Hiểu ý thầy nói không? Mình chỉ cần giải quyết những người mà tới nó đòi mình thôi. Còn người chưa đòi thì giải quyết làm cái gì? Mình giải quyết kịp trước khi cái người sau nó tới thì mình chạy thoát thì kịp. Tại khi mình muốn giải thoát đó, ok, thì phải giải quyết những người nó đang đòi mình bây giờ này, nó mới cho mình đi. Mình giải thoát xong rồi đó, họ thả mình rồi, mình mới chạy trốn thì người sau, trước khi người sau nó tới. Thì cái mình muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng phải như vậy. Khi mình nghe có hiểu không? Con muốn thoát á, thì con phải giải quyết nó đang cầm chân mình này. Ok, phải giải quyết nó bây giờ này, mình mới chạy được, trước khi mình chạy. Còn nó còn cầm chân mình chạy không được đâu. Vãng sanh là phải giải quyết cái thằng cầm chân mình bây giờ này. Trước khi cái người thứ nhì nó tới chụp chân, trước khi nó chụp chân mình kịp, mình bay đi rồi. Mình qua Tây Phương Cực Lạc rồi, mình đi mới được. Thằng cái pháp vãng sanh mà người ta tu bây giờ đó, họ không hiểu cái chuyện này, làm sao họ vãng sanh được. Họ tu Tây Phương, vãng tu tịnh độ, mà không biết cái tầm quan trọng phải giải quyết, không biết cái phương pháp để giải quyết cái nợ bây giờ này, làm sao mà họ vãng sanh được. Có ai thắc mắc gì không? À, bây giờ họ tu nữa, con niệm Phật để trước khi mà con chết là con đi. Mua vé cũng khác gì mua vé mà số số, muốn số trúng số độc đắc vậy. Ai thắc mắc gì không? Thành cái câu trả lời cho câu hỏi cái bà biết cái vị thấy một câu hỏi nó giản dị mà trả lời tốn cả 15 phút trả lời mới xong. Nó khó như vậy đó. Lý do tao không giảng cái việc cái này, tại tao không hiểu những cái phức tạp của cái lối giải thoát. Tao cứ tưởng tượng thôi, tao nói tôi niệm Phật thôi, niệm Phật á. Họ niệm Phật thôi. Họ không biết bây giờ nó đang cọc, đang trồng bệnh bây giờ này. Mày lo niệm Phật đi. Rồi khi mình lúc mình chết á, nó vẫn trồng cái chân mình, làm sao mình đi bây giờ? Ủa, cái vị nghĩ Phật tới rồi sẽ chặt cái tay đó hả? Thấy không? Tưởng tượng mê mộng viễn vông không à? Cái này tôi niệm Phật là tôi sẽ đi. Ban hồ niệm sao? Thì nó có, họ có hiệu nghiệm đấy, họ có thể giúp giải quyết được cái nợ đó. Nó gỡ cái tay mình, nó tới mà niệm mà nó khiến mình, khiến thầy gỡ tay được á, thì họ giúp. Mà không gỡ, không chịu hồ niệm mà không, người ta không chịu nhả thì mình cũng chịu thôi. Cái hồ niệm đâu phải lấy cái dao chặt mình đâu. Thành quý vị thấy cái pháp môn tịnh độ nó hơi mê tín dị đoan. Không hiểu nữa. Không ai dám nhìn cái chuyện này, không dám, tại vì không biết cách giải quyết. Ai thắc mắc gì khác không? Trở về lại cái tấm 71. Cái khổ của cái chết đó là một cái sự lo lắng sợ sệt mà đại đa số chúng ta đều có. Mình sợ rồi mình nhắm nhìn nó luôn nữa. Không dám nghiên cứu về nó, không dám chuẩn bị luôn nữa, tại mình sợ Ấn Độ như vậy. Đó là khổ, quý vị thấy khổ không? Sợ chết. Rồi khi mình chết á, lúc nào lúc mình chết á, nó đau đớn dễ sợ. Cái gì tương tự lúc mình chết á, là cái cơ thể mình nó rã rời ra. Nó tương tự như vì lấy cái tay mà bẻ nó từng khúc ra như vậy đó. Cái gì tương tự nó đau đớn chừng nào. Cái gì nghĩ cái gì có đủ phước để mà bình tĩnh mà an nhiên tự tại được hả? Có người trong đài truyền hình hỏi thầy làm sao con sống để mà lúc mà con chết á, để mà con an nhiên tự tại. Thầy nói sống là sống thôi, chết là chuyện khác á. An nhiên tự tại là chuyện không phải là làm được đâu. Cái cơ thể mình đang rã rời ra, nó nát ra từ từ để mình chết, làm sao mà an nhiên tự tại được? Thầy mấy người đó may mắn.
Hôm nay một hai ngày đang ngủ thì đúng như trong xã tử vậy. Hôm nay hai ngày xong không được ổng. Trước khi ổng đi ổng thở thảo cho mình biết là ổng đi. Không có biết nào đến không hết.
Ông kể đó, ông nói là ông có những cái kể những chuyện với mấy ông tăng mà chết bằng cách an nhiên tự tại, mà muốn biết bây giờ chết rồi, muốn chết là chết rồi, thì hỏi ông này, ông hỏi là có ông có đau đớn gì, thầy nói hoàn toàn không đau đớn gì hết. Có một cái phương pháp thiền mà cái vị có thể tự sát mà không có đau đớn gì hết đó. Những cái vị mà thánh tăng đó, người ta có thể muốn sống bao nhiêu cũng được, muốn chết lúc nào cũng được. Họ muốn chết, họ chết thôi. Không khó khăn gì hết. Sọc. Họ hoàn toàn có cái tự chủ, cái cuộc đời của họ, cái mạng sống của họ. Có ai có thắc mắc gì khác không? Yeah. Cái thức của họ chết thôi thì cái xác nó vẫn còn. Cái chết đó là khi mà cái thức bát thức quý vị nó rời cái cơ thể này, lúc ngay lúc đó gọi là cái chết. Tại cái bát thức là đầu tiên nó tới và cuối cùng là cái người cuối cùng mà nó ra đi. Nghe rõ ràng không? Phật giáo mình định nghĩa rất là chính xác. Cái bát thức là khi mà quý vị sinh đó, sanh ra thì bát thức cái đầu tiên nó tới và cái bát thức cái cuối cùng ở trước khi mà quý vị chết nó sẽ ra đi, cái cuối cùng nó ra đi là cái bát thức của mình. Thành cái người cái phương pháp họ là họ dùng cái thức của họ để họ chết. Họ có cái tự chủ với cái thức của họ rồi, họ không cần, họ muốn chết lúc nào chết. Dạ. Cái vị mà mấy cái vị thánh, cái vị thánh tăng á là không còn bị hạn chế bởi cái số mạng nữa. Cái số mạng là con người phàm phu mới có cái số mạng, còn cái thánh tăng là có cái gọi là khác, mà không phải là số mạng. Có cái khác họ là gì? Họ không còn là số mạng, sứ mạng. Họ tới đây họ làm cái gì? Họ làm xong rồi họ mới đi. Gọi là sứ mạng chứ không phải là số mạng nữa. Thì họ đi, họ xả cái thân này, họ đâu có chấp vào cái thân này đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Để hết thì giờ rồi. Thành chúng ta sẽ tiếp tục cái tấm thứ nhì, tấm 72, tới lần sau. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng công đức. Xong chấm dứt cái buổi giảng kinh này.